con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan thành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, ngợi
kính thưa quý anh quý chị, bài vụ hôm nay cho thứ năm của tuần thứ nhất mùa vọng, và chúng ta vẫn tiếp tục đặt vấn đề, tại vì trong mùa vọng á là giáo hội đã chọn là nó phải hợp, thì nhưng mà nó cũng hơi rắc rối là làm sao mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa của bài vụ âm hợp với mùa vọng. À, nó là chỗ đó, nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta hiểu thêm cái chỗ này này, để ý một chút chỗ này nữa, đó là mùa vọng thì hướng về cái mầu nhiệm gì? Là mầu nhiệm Chúa Kitô tới lần thứ nhất, có nghĩa là mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh. Có vậy thôi. Vì thế nên chúng ta cứ hướng, cứ căn cứ vào cái mầu nhiệm đó là chúng ta sẽ thấy được cái bài phụ âm như thế nào, ý nghĩa của nó liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh. Có vậy thôi. Theo em á, thì đó là cái kinh nghiệm của em. Khi em đọc một cái bài phúc âm về mùa vọng là em cứ luôn luôn căn cứ như vậy thì nó ra. À, vậy thôi. Chẳng hạn như bài vụ hôm nay là chúng ta thấy không? Đang tự nhiên Chúa lấy cái đoạn gần như cuối cùng của bài giảng trên núi. Đấy. Mà Chúa nói áp dụng vô cái mùa vọng thì có nghĩa là gì? Không hiểu được. À, nhưng mà nếu chúng ta liên kết với mầu nhiệm nhập thể giáng sinh thì chúng ta sẽ thấy được nó rõ ràng lắm. Bây giờ chúng ta cứ theo lại thứ tự đi. Trong cái tuần này là cái tuần thứ nhất của mùa vọng. Thứ hai vừa rồi đó là đùng một cái vừa với thứ hai của tuần thứ nhất mùa vọng, sau chủ nhật thứ nhất mùa vọng, thì giáo hội lại chọn cái bài phúc âm nói đến cái viên đại đội trưởng người Roma đi xin Chúa chữa lành cho cái người đầy tớ của mình. Thì cái bài đó có nghĩa là gì? Liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh. Có nghĩa là Thiên Chúa nhập thể giáng sinh cho tất cả nhân loại, nhất là cho những người ai tin vào Chúa. Đấy là cái bài phụ âm hôm thứ hai vừa rồi. Còn hôm thứ ba thì đó là bài phụ âm mà Chúa Giêsu được đầy Chúa Thánh Thần, chúc tụng Thiên Chúa đã giấu những cái sự mầu nhiệm lạ lùng với những kẻ khôn ngoan thông thái mà chỉ tỏ ra cho những kẻ bé mọn thôi. Và Chúa còn nói thêm là không ai biết con ngoài Cha, và không ai biết Cha ngoài con và những người Chúa tỏ cho đó. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô nhập thể để tỏ cha ra, để cho con người biết Thiên Chúa là ai, như thế nào. Nhưng mà nhất là đối với những tâm hồn bé mọn, đơn sơ thì mới có thể nhận biết được. Rồi, cái bài phúc âm hôm thứ tư là hôm qua là bài phúc âm về cái gì? Là bài phúc âm nói đến bánh ra nhiều để nuôi dân chúng 4.000 người, không kể đàn bà con nít, đúng không? Từ 7 chiếc bánh và mấy con cá. Thì đó, cái bài phúc âm đó cũng liên quan đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh. Ở chỗ gì? Ở cái chỗ là Chúa Kitô chính là bánh bởi trời xuống. Cái bánh mà Chúa biến ra để nuôi dân đó thì ám chỉ Chúa chính là bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian. Lời nhập thể, Thiên Chúa hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta đó, thì đó là vấn đề Thiên Chúa muốn cho con người được sống và sống viên mãn hơn nơi chính người con nhập thể của người. Đó là bánh ban sự sống. Vậy thì hôm nay cái bài phúc âm thứ năm lại nói đến vấn đề là thực hiện ý của Thiên Chúa thì mới được vào nước trời. Có nghĩa là cái bài này đó giống như nhấn mạnh về vấn đề là chúng ta, đúng không? Những cái người mà nghe lời Chúa, phải thực hành lời Chúa thì mới khôn ngoan. Phải không ạ? Vì những cái câu sau là rõ ràng như vậy. Vậy ai nghe những lời ta nói đây mà đem ra thực hành thì giống như người khôn ngoan, xây nhà mình trên đá, vân vân. Vậy thì nó liên hệ đến mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh như thế nào? Theo em, nó liên hệ ở cái chỗ là Thiên Chúa nơi Chúa Jesus Kitô nhập thể để tỏ ý của Ngài ra cho nhân loại biết Ngài muốn gì nơi nhân loại. Đó, Ngài muốn gì nơi nhân loại. Bởi thế nên cái ý tưởng chính của cái bài phúc âm này đó là ý cha ta ở trên trời. Chỉ có người thực hiện ý cha ta ở trên trời kể mới được vào nước trời. Rõ ràng là như vậy. Bài phúc âm này nhấn mạnh đến ý cha ta trên trời. Mà ý cha ta trên trời đây, ai biết được? Con người ta có thể biết được không? Không thể nào biết được. Nếu không được tỏ ra cho, nếu mà Thiên Chúa không tỏ cho con người biết ý Ngài muốn gì nơi con người, thì con người không thể nào biết được. Và nếu con người không thể nào biết được, thì không thể nào làm theo ý Chúa. Mà không thể nào làm theo ý Chúa thì không được vào nước trời. Vậy thì Chúa phạt con người làm sao được? Nếu mà con người tự mình không biết mà Chúa cũng chẳng tỏ ra thì tất nhiên là không phạt họ được thôi. Nếu mà theo công bằng. Bởi thế nên Chúa biết con người không thể nào biết được ý mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó nên Chúa đã phải nhập thể để tỏ cho con người biết được ý người là như thế nào và ra sao, để mà con người có thể biết được thật sự ý Chúa muốn gì, để cho con người làm theo, nhờ đó được cứu rỗi. Vậy thì chúng ta thấy nơi Chúa Jesus Kitô, Chúa có dạy cho chúng ta những ý của Chúa Cha hay không? Hoàn toàn có. Đặc biệt là trong bài giảng trên núi, mà cái bài phúc hôm nay là cuối cùng của cái bài giảng trên núi. Trong bài giảng trên núi là tất cả những gì Thiên Chúa muốn đều ở nơi đó. Ở chỗ là con người phải sống bác ái, yêu thương, trọn lành. Ý của Thiên Chúa là ai tát má này thì chúng ta đừng có tát lại, hãy đưa má kia. Ý của Thiên Chúa là cái gì? Là hễ mà chúng ta là nạn nhân thì hãy về làm hòa với phạm nhân. Đó là ý của Chúa đấy. Ý của Chúa là cái gì? Là đừng có lo lắng những sự trần gian, hãy tìm nước Chúa trước. Ý của Thiên Chúa đó. Do đó nên Chúa Giêsu xuống thế gian này không phải chỉ dạy mà thôi, Ngài còn làm gương nữa. Bởi thế nên tất cả những gì mà Ngài chứng tỏ Ngài là đấng thiên sai ở chỗ nào? Ở chỗ làm theo ý cha chứ không phải theo ý của người. Đến nỗi người đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá một cách rất là nhục nhã, một cách rất là bất lực, một cách rất là không phải là Thiên Chúa, không phải là đấng thiên sai. Chúng ta thấy không? Chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta, chẳng những dạy chúng ta, cho chúng ta biết ý cha của Ngài như thế nào, mà còn làm gương nữa. Và điển hình nhất lúc ngay lúc người xuống thế làm người thì có hai cái gương của người, đó là cái gì? Là nhập thể. Một vị Thiên Chúa nhập thể nơi lòng của một người nữ. Chúng ta thấy khiêm nhượng không? Khiêm nhượng không? Trở thành con của một người nữ là tạo vật của mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sinh ra trong một chuồng bò vô cùng nghèo hèn, khốn nạn, bẩn thỉu. Đấy, để Chúa dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta khó nghèo, khiêm nhượng và khó nghèo. Đấy là ý của cha ta ở trên trời đó. Và Chúa dạy chúng ta, Chúa làm gương cho chúng ta, để chúng ta có thể biết được đâu là ý của Thiên Chúa, đâu là đường lên trời. Vì thế nên Chúa Giêsu mới nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14, đó là cái gì? Đó là không ai có thể đến cùng cha mà không qua thầy. Thấy không? Rõ ràng chưa? Bởi thế nên chúng ta hãy xin mẹ Maria là người mẹ đã trung thành với ý Chúa từ giây phút đầu tiên cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mẹ. Và vì thế mẹ xứng đáng chẳng những được vào nước trời mà còn được lớn nhất trên nước trời. Xin mẹ cho chúng con nhận ra nơi Chúa Kitô tất cả những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng con, tỏ bao chúng con, nhất là ý của Chúa muốn chúng con làm gì, để nhờ đó chúng con làm theo ý Chúa. Và như thế chúng con mới thật sự là nghênh đón Chúa Kitô nhập thể, một Thiên Chúa nhập thể. Và như vậy chúng con mới được cùng với Chúa Kitô kết hợp nên một với Cha ở trên trời muôn đời. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa, cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hạnh.